Thứ hai tuần thứ 24 thường niên. Bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Bài đọc 1. Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây thiệt hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói, đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Capernaum. Một viên đại đội trưởng kia có người lô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người lô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản này xin người rằng, thưa Thầy, ông ấy đáng được người làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hiểu ra nói với người, thưa Thầy, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng, tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh mẽ như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: cách đón tiếp Chúa. Hai bài đọc hôm nay cho chúng ta hai câu chuyện về cách đón tiếp Chúa. Thánh Phaolô thẳng thắn phê bình cộng đoàn Corinto về cách họ sửa soạn đón tiếp Chúa và làm mất đi ý nghĩa đích thực của bữa tiệc tình yêu. Chúa Giêsu khen viên đại đội trưởng về cách ông chân thành biểu lộ niềm tin trong việc xin Chúa chữa người đầy tớ thân yêu của ông. Bài đọc 1. Thánh Phaolô khiển trách cách đón tiếp Chúa trong bữa tiệc tình yêu của cộng đoàn Corinto. Đây là lần đầu tiên những gì Chúa đã làm trong bữa tiệc ly được truyền lại qua thư gửi cho cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 52 sau Chúa Giáng sinh. Các phúc âm nhất lãm cũng tường thuật biến cố này, nhưng sau cả gần 20 năm. Thánh Phaolô viết, trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Một trong những quan tâm hàng đầu của Thánh Phaolô là tinh thần hiệp nhất giữa các tín hữu, và Ngài thẳng thắn loại bỏ tất cả những gì làm cớ gây chia rẽ trong cộng đoàn. Các tín hữu đầu tiên của cộng đoàn Corinto có lẽ không hiểu ý nghĩa và mục đích của bữa tiệc tình yêu, nên họ coi như một bữa ăn chung thường xảy ra nơi bất cứ cộng đoàn nào. Trong đó mỗi người tham dự mang một món ăn hay đồ uống để góp phần ăn chung với gia chủ đứng ra tổ chức. Trong những bữa tiệc như vậy, con người có khuynh hướng ngồi cùng bàn với những người nào mà họ có thể dễ dàng nói chuyện với, chẳng hạn cùng ngôn ngữ, cùng giai cấp trong xã hội, cùng một phe đảng chính trị. Bữa tiệc tình yêu theo Thánh Phaolô không được cử hành giống như những bữa tiệc này, vì bánh ăn đây chính là mình Chúa và rượu uống đây chính là máu Chúa. Dĩ nhiên những cộng đoàn tiên khởi này chưa có bánh và rượu cùng các lễ nghi như chúng ta có bây giờ. Nhưng ý nghĩa của bánh và rượu là mình và máu Chúa đã được các tông đồ truyền lại ngay từ những năm đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Có nhiều lý do Thánh Phaolô nêu ra tại sao các tín hữu cử hành bữa tiệc tình yêu. Thứ nhất là để nhớ lại Chúa Giêsu như chính Ngài đã dặn: anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Thứ hai là để loan truyền việc Chúa chịu chết như của lễ hy sinh đền tội cho con người, cũng như Ngài nói: thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng ta thấy thần học về thân thể của Thánh Phaolô vẫn hiện diện trong bữa tiệc tình yêu. Nếu các tín hữu tới ăn bánh là ăn chính mình Chúa và uống rượu là uống chính máu Chúa, thì tất cả sẽ trở nên một thân thể, và sự sống nơi các tín hữu chính là máu Đức Kitô. Hiểu như thế, bữa tiệc tình yêu phải là mối dây liên kết các tín hữu lại với nhau và là cơ hội để mọi người chứng tỏ tình tương thân tương ái. Thế mà những điều ngược lại đã xảy ra nơi cộng đoàn Corinto. Bữa tiệc tình yêu trở thành cớ gây chia rẽ giữa người giàu và người nghèo. Những buổi họp của cộng đoàn lẽ ra phải mang nhiều lợi ích thì lại gây nhiều thiệt hại. Vì vậy, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài phải thay đổi thái độ và thói quen của họ khi cử hành bữa tiệc tình yêu. Họ phải chờ đợi cho mọi người đến đông đủ rồi hãy cử hành. Đừng có thói quen ai tới trước ăn trước và ai tới sau ăn sau. Nếu sợ đói không chờ đợi được thì hãy ăn ở nhà trước khi tới. Khi cử hành bữa tiệc tình yêu, họ phải chú trọng đặc biệt tới các anh chị em nghèo không có nhiều hay không có gì để đóng góp. Đừng để những anh chị em này mang mặc cảm nghèo hèn, vì trong cùng một thân thể của Đức Kitô, những bất công giữa những kẻ giàu và người nghèo phải được san bằng như cộng đoàn lý tưởng trong công vụ tông đồ. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Phúc âm Thánh Luca. Chúa Giêsu khen ngợi cách đón tiếp Chúa của viên đại đội trưởng. Ông là người rất nhạy cảm trước những nhu cầu của tha nhân, của người đầy tớ, của người Do Thái và của Chúa Giêsu. Có bao nhiêu chủ nhân nhận ra bệnh tình của đầy tớ mình? Có bao nhiêu sĩ quan muốn biết nhu cầu của dân bị đô hộ? Có bao nhiêu dân ngoại quan tâm đến việc người Do Thái không vào nhà dân ngoại? Nhiều người cũng nhạy cảm nhận ra nhu cầu của tha nhân, Nhưng dù khi chỉ là những cảm xúc nhất thời, họ đã không hành động để đáp ứng nhu cầu. Viên đại đội trưởng không những nhạy cảm nhận ra nhu cầu, mà còn yêu thương, tìm cách giúp đỡ tha nhân tận tình. Ông kiếm thầy giỏi nhất để chữa bệnh cho đầy tớ, vì ông yêu quý anh ta lắm. Ông giúp người Do Thái vì ông quý mến họ, và chính ông đã xây cất hội đường cho họ. Ông tìm cách tránh cho Chúa để khỏi vào nhà ông bằng cách sai bạn hữu đi ra khỏi nhà để gặp Chúa, và họ chỉ xin Chúa cần phán một lời. Ông không những khiêm hạ biết mình mà còn biết tôn kính Chúa khi ông chân thành thổ lộ niềm tin vào Chúa cách công khai qua bạn hữu của ông. Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Biết mình không xứng đáng đến gặp Chúa, ông đã lịch sự và lễ độ gửi phái đoàn người Do Thái đến thưa chuyện cùng Chúa, và người bạn hữu ra đón tiếp Ngài. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Và chính nhờ đức tin của ông mà Chúa đã chữa lành người đầy tớ. Áp dụng trong cuộc sống. Được giáo dục và lớn lên trong đức tin, chúng ta giả sử phải biết cách biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa và yêu tha nhân hơn những người chưa tin vào Chúa. Nhưng thực tế cho thấy, những người ngoại nhiều khi tin và biểu lộ sự cung kính của họ vào Chúa và yêu tha nhân còn hơn chúng ta. Bữa tiệc thánh thể là mối dây liên kết mọi người trong Chúa, làm cho gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau hơn. Gia đình và cộng đoàn chúng ta có còn tranh chấp, chia rẽ, ghen tương, thóa mạ nhau trong khi vẫn cử hành bí tích tình yêu này? Amen.